niệm danh hiệu bổn sư ba lần.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2000. Đây là thời pháp đầu tiên của khóa tu mùa xuân năm nay. Hôm nay đề tài chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là tinh thần tự chủ. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thầy Đồng Trung thì thích vỗ tay lắm. Ai mà vỗ tay khen mừng thì mình hay hăng hái lắm. Thì thưa đại chúng, coi như nói về cái tinh thần tự chủ đó, thì thường thì mình thấy rằng những tướng sĩ mà đi ra trận đánh thắng quân địch ngoài chiến trường, khi mà đánh thắng, càng đánh càng thắng nhiều bao nhiêu thì được người ta ca tụng là anh hùng. Càng chiến thắng nhiều quân địch thì càng được hoan hô là anh hùng cái thế. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta thấy những vị anh hùng như là Nã Phá Luân, những vị anh hùng như là Thành Cát Tư Hãn, chúng ta thấy rất là nổi tiếng. Tại vì những vị đó là khi mà ra trận đó là coi như là bách chiến bách thắng. Nhưng mà có cái điều á là họ chiến thắng được ở ngoài chiến trường, nhưng mà chưa chắc họ đã chiến thắng được cái bản thân của họ. Bởi vì chính vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng chiến thắng người đã khó, mà chiến thắng mình là càng khó hơn. Vì thế buộc như vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng là dù ta có chiến thắng cả ngàn lần, cả ngàn người trên chiến trường, nhưng mà một khi mà nói tới chinh phục được bản thân của mình, nếu mà chúng ta chinh phục được bản thân của mình là một cái chiến thắng cao quý nhất. Thì thông thường thì chúng ta thấy rằng là mỗi con người chúng ta ai cũng có cái nỗi niềm đau khổ, những cái xúc cảm. Vì vậy mà khi nói tới cái sự chinh phục chính mình, có nghĩa là chúng ta nắm vững được cái phần tâm linh của mình. Như là khi mà nắm được cái phần tâm linh của mình, có nghĩa là chúng ta tự làm chủ những cái hiện tượng tâm lý của chính bản thân mình. Chẳng hạn như là những cái tâm lý về cảm kích, thì bình thường chúng ta thấy rằng khi mà một người nào mà ra ơn với mình, hoặc là khi nào mà mình thọ ơn người ta đó, thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải ân đền nghĩa đáp. Mà cái danh từ như Việt Nam mình, chúng ta thường nói rằng là bánh ít đi thì bánh quy trở lại. Vì nghĩ như vậy đó, mình phải ân đền nghĩa đáp cho nó trọn vẹn. Và cái thứ hai á, là những cái xúc động. Những cái xúc động, tại vì thường là cái tâm lý của chúng ta, con người, nó cũng có cái bản tánh hay. Ở chỗ đó là một cái người nào khi mà nghe nói tới những cái cảnh thương tâm, những cái cảnh đau lòng, thì dù cho không phải bản thân mình, không phải chính gia đình của mình, nhưng mà khi nghe tới những cái đau buồn đó thì mình tự nhiên mình cũng có cái xúc động. Rồi cái thứ ba đó, cũng cái tâm lý bình thường của mình. Ai nó cũng thích cái đẹp, có phải không? Ai nó cũng thích cái hay. Ai mà khen mình thì mình cũng vui, mà ai chê mình thì mình cũng buồn. Nghĩa là tất cả những cái ưa thích đó, cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, nghĩa là tâm lý của chúng ta ai cũng có những cái điều đó. Và cái điều nữa đó, thứ tư đó, thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó, chúng ta cũng bực chính cái bản thân của mình. Có lắm khi mình không làm chủ được, mình muốn bỏ liều cái thân của mình. Cho nên rồi có nhiều người cũng nói là thôi thì kệ nó, tới đâu thì hay tới đó. Tức là nhắm mắt đưa chân để xem con tàu xoay vần đến đâu. Mình không cần muốn biết cái bản thân của mình nó ra sao. Mình không cần muốn biết cái cuộc đời của mình đi về đâu. Nghĩa là khi mà mình thấy bất mãn, mà bất mãn chính cái bản thân của mình đến cái độ mình không cần tha thiết gì nữa. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là tự kiểm soát mình chính là tự cái kiểm soát mình, tự mở cái cửa đi vào cái cuộc sống hạnh phúc. Thì như vậy khi mà chúng ta biết đó là cái yếu tố chính, đó là cái chìa khóa để chúng ta mở đi vào cái cuộc sống hạnh phúc, thì ở đó chúng ta thấy có những cái năng lực nó nằm ở sau những cái yếu tố đó. Và tất cả mọi cái thành tựu nó cũng đều nằm ở sau những cái đó. Khi mà chúng ta hành động thiếu kiểm soát thì lẽ tất nhiên cái phần tâm linh của mình bị mọi thứ nó xung đột, nó làm khó chịu ở trong tâm của mình. Thành ra cái phương pháp mà để loại trừ những cái sự xung đột này chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta phải thực tập làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát, để chúng ta kiềm chế được những cái tham vọng của chính bản thân mình, để chúng ta kiểm soát được những cái sở thích của mình, để chúng ta có thể kiểm soát được những cái độc đoán, những cái ích kỷ của bản thân mình, và để cố gắng sống một cuộc đời tự chủ và trong sạch. Thì khi mà mọi người biết những cái điều đó là lợi ích, biết những cái điều đó là hay, thì chúng ta cố gắng làm như vậy, thì lẽ tất nhiên á, như quý vị thấy rằng là nếu có lúc chúng ta thấy rằng cái công trình thể thao để mà luyện tập thân thể cho chúng ta tráng kiện, thì chúng ta cũng phải biết rằng cái tâm của chúng ta cũng có thể luyện tập được. Ngay cả cái tánh của mình cũng vậy. Có người nói rằng là cái tánh tôi nó vậy tôi không sửa được. Quý vị nghĩ sửa được không? Được chứ. Khi mà chúng ta quyết lòng thì tất nhiên chúng ta sửa được. Chỉ sợ là mình không có muốn sửa mà thôi. Thì như vậy đó, muốn mà sửa, lẽ tất nhiên là chúng ta phải lưu tâm một điều, chúng ta hết sức là khắc phục cái bản thân của mình, khắc phục cái tâm của mình, để mà nhận lãnh những cái điều hay, điều tốt. Chứ còn nếu mà trong tâm của mình cứ nghĩ rằng mình không bao giờ mình sửa được, và mình không bao giờ chịu cái lắng nghe, thì lẽ tất nhiên chúng ta không bao giờ sửa được. Thưa quý vị, nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng là không phải chỉ có phần thân thể chúng ta mới luyện tập, mà về phần tâm linh chúng ta cũng có thể luyện tập được. Thì cái phương pháp để mà chúng ta có thể rèn luyện được cái tâm, thì không có phương pháp nào hay hơn là cái phương pháp thực tập thiền. Đó cũng chính là cái vì lý do đó mà quý vị cũng cần phải về chùa, cần phải có cái khóa tu, cần có cái sự thực tập. Có đồng ý không? Nếu mà quý vị đồng ý thì xin vỗ cho tràng pháo tay. Thầy xúi quý vị vỗ tay hoài vậy để chiều quý vị biết không? Một phần đó là thầy cũng hăng hái lắm, nhưng mà một phần thì để cho quý vị khỏi buồn ngủ. Tại vì thầy biết là thầy nói không có hay cho nên quý vị buồn ngủ, thì phải vỗ tay cho quý vị hết buồn ngủ. Thành quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta tập thiền đó, thì đó là cái chìa khóa để mở đường, để mà dẫn đến cái tinh thần tự chủ, để đến cái trạng thái thoải mái, an lạc. Khi mà có được cái trạng thái thoải mái thì quý vị mới có được cái cuộc sống an lạc. Nếu không có thoải mái thì không có an lạc. Mà vì vậy đó, cái người Việt Nam mình cũng thường nói rằng là khi mà muốn có lạc nghiệp á, thì phải có an cư. Thành là có an cư, có nhà, có cửa, có đầy đủ tiện nghi thì mình mới có cái lạc nghiệp. Đó, thì cũng vậy. Thì bây giờ quý vị muốn có an lạc thì mình phải có một cái tinh thần, có một cái tâm trạng rất là thoải mái mới có được cái sự an lạc. Bây giờ cuộc sống của quý vị mà nó chụp giật quá, mà kêu quý vị hỏi có an lạc không, quý vị an lạc không? Không an lạc nổi. Cho nên là mình phải có một cái thảnh thơi, phải có một cái tự do, phải có một cái thoải mái thì quý vị mới có thể an lạc được. Thì thưa quý vị, trong tất cả các cái nguồn năng lực, cái tâm lực là hùng mạnh nhất. Để thấu đạt được cái bản chất, cái sự thật của cuộc đời thì chúng ta cũng cần phải khảo cứu rất là tường tận về những cái hốc hẻm ở trong cái sâu kín ở bên trong của mình. Tại vì thưa quý vị, mình á, chính bản thân của mình á, mà hỏi rằng là hiểu của chính mình, quý vị hiểu mình được bao nhiêu phần trăm? Thực ra đó, nếu mà nói mình nói vậy cũng hơi liều lĩnh á, hả? Tại vì thực sự có đôi khi mình không hiểu mình được là ai. Tại vì sao? Có nhiều khi mình nghĩ, cái đầu mình nghĩ như thế này mà mình nói ra mình nói khác. Nghĩ là hôm nay á, mình muốn về chùa dược sư để mà dự cái khóa tu, nhưng mà rồi bữa nay có đám cưới ha. Đà, đó, nói một đường đi một ngã đó. Cho nên mình thấy rằng là thực sự biết con người thật của mình á, không phải dễ đâu. Chứ đừng nói rằng mình tôi ra mà tôi biết, tôi rõ lắm. Biết mình thì biết rõ cái bản, coi như là con người của mình thì biết rõ, nhưng mà thực sự cái nội tâm thầm kín ở trong mình khó mà biết lắm. Thành ra cái phương pháp ngồi thiền, tức là phương pháp trở về, cái phương pháp quán chiếu để chiếu rọi từng những cái hốc hẻm trong cái nội tâm của mình, để mà mình mới có thể thấy được cái phần sâu kín ở bên trong. Thì như vậy đó, nếu mà làm được như vậy, tức là chúng ta làm được một cái công trình khảo sát và rất là sâu sắc. Làm được như vậy tức là chúng ta đã đặt được một cái nền tảng về giới đức trong cái con người của mình bằng cái phương pháp hành thiền. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy, cái việc đầu tiên chúng ta sẽ có được một cái lợi ích là chúng ta trở về chính cái con người của mình. Bởi vì thưa quý vị, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thường bị đắm chìm ở trong quên lãng. Tâm của mình chạy theo muôn ngàn đối tượng ở ngoài cuộc sống. Bây giờ đó, nói như vậy đó, để cho quý vị thấy rằng là trong nhà đó mình nghĩ khác. Nhưng mà khi ra ngoài đường mà đi tới cái chỗ, mấy cái chỗ shopping mà gặp nhiều cái thứ đẹp á, có thể nói rằng ở nhà quý vị không có cái ý định mua cái cá đó. Nhưng mà khi tới thấy nó đẹp quá, mình mua liền. Có phải không? Tức là mình chạy theo cái đối tượng ở bên ngoài mà chính mình không chủ động được, không có giữ được bản thân đó. Cho nên là mình thấy rằng là mình muốn một đường mà mình làm một ngõ. Có những cái đó, coi như là mình có cái chủ đích là đi ra mình sẽ làm cái đó, nhưng mà khi đi ra gặp những cái điều không vừa ý thì mình không làm đó. Mà có những cái mình không chú ý vậy mà mình cứ làm. Thành có nhiều người, quý vị biết không, có nhiều khi đồ đạc thì cũng nhiều, quần áo cũng nhiều, mà tuần nào cũng đi mua sắm, mà tuần nào cũng mua được như thường. Tại vì mỗi tuần nó ra mỗi cái kiểu khác nhau. Rồi mình tới cái tâm lý Mỹ nó cũng không lắm. Không ở chỗ là quảng cáo thì quảng cáo giá cho thiệt cao, nhưng mà khi đến đó nó bán thấp xuống. Hãng hàng nói quảng cáo là 100 đồng nhưng mà tới đó mình thấy bán có 50 đồng mà mình thấy nó rẻ nữa rồi. Nó chả cái đó rẻ ha. Nhưng mà khi mình mua một 50 đồng rồi á, nó cũng còn lời 20, 30. Không có tốt đâu, đừng tưởng. Thành ra mình thấy rằng cái tâm lý nó như vậy đó. Tức là mình á cứ bị những cái sắc tướng ở bên ngoài, những cái đối tượng ở bên ngoài muôn hình vạn trạng, rồi cuối cùng á mình quên lãng cái bản thân của mình. Thành ra mình thấy rằng là khi mà những cái đối tượng ở bên ngoài nó lôi cuốn, ít khi mà chúng ta có dịp trở về chính với cái bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, thành ra khi mà cái dịp mà chúng ta không sống với chính mình á, cứ như vậy lâu ngày rồi mình cảm thấy mình xa lạ ngay cả bản thân của mình, thì như vậy đó là cái hiện tượng phóng thể. Một cái thí dụ khác để quý vị thấy rằng là như bây giờ chính con gái của mình á, mình sanh nó ra nhưng mà mình nhờ một cái người nào đó nuôi hả, mình nhờ một cái người nào đó nuôi, mà lâu lâu mình tại vì bận công ăn việc làm cho nên lâu lâu mình tới mình thăm một lần. Thì thưa quý vị, mặc dầu mình á là cha sanh mẹ đẻ ra cái đứa bé đó, nhưng mà lâu lâu mình tới mình thăm một lần, cái đứa bé đó nó vẫn cảm thấy mình xa lạ hơn là chính cái người mà nuôi nó. Quý vị có đồng ý không? Tức là càng gần gũi thì nó càng có cái thân tình. Thành ra người xưa người ta cũng thường nói rằng nếu mà không có công sanh thì có cái công dưỡng, tức là nó có cái tình cảm. Thành cái tình cảm mà được tô bồi đó, có nghĩa là mình phải gần gũi để mà mình thăm hỏi, mình săn sóc, thì cái tình nó thân hơn. Thành ở đây cũng vậy, cái con người thật của mình á, nếu mà mình để chạy theo cái đối tượng bên ngoài quá, tức là cái hiện tượng phóng thể cứ càng lúc mình càng, nghĩa là quên đi cái con người thật của mình, rồi đến khi mà hỏi lại chính bản thân mình cảm thấy mình xa lạ vô cùng. Thành ra như vậy đó, nương vào cái sự kiểm soát những cái hành động, mình có một cái cảm giác là một cái con người xa lạ, đi trở về cái ngôi tổ đường của mình. Chính ngôi nhà đó mình sẽ thấy ấm áp, chính nơi đó mình tìm lại chính bản thân của mình. Thì cái phương pháp hành thiền cũng vậy. Khi mà chúng ta thực tập hành thiền, tức là chúng ta tự tạo cho mình một cái ngôi tổ đường, tự tạo cho mình một cái con đường về, và mình với bản thân của mình càng thấy gần gũi hơn, mình càng thấy ấm áp hơn. Để có một lúc nào đó quý vị thấy cái tâm hồn của mình cảm thấy nó trống rỗng quá, thì quý vị đừng thắc mắc tại sao nó trống rỗng quá. Khi mà quý vị thấy như vậy là mình biết rằng giữa cái bản thân của mình và tâm hồn của mình nó có một cái sự xa lạ. Nên khi mà mình cảm thấy cái sự xa lạ vậy đó, mình phải ngồi lại. Đừng buồn, mà đừng chạy tìm cầu ở một nơi nào khác, mà phải ngồi lại để đưa cái tâm của mình trở về với cái thân của mình. Thì mình sẽ thấy ấm áp, mình sẽ thấy có một cái nơi nương tựa. Chạy tìm bên ngoài, càng chạy càng tìm ở bên ngoài thì mình càng cảm thấy xa lạ đó. Càng xa lạ đó thì mình không có nơi nương tựa, và rồi lúc đó cái cuộc sống của mình cảm thấy nó chênh vênh, cảm thấy không có ý nghĩa. Thành nó trở về với mình là mình thấy ấm áp, mình cảm thấy có một cái nơi nương tựa rất là vững vàng. Đó là hiệu quả thứ nhất. Cái hiệu quả thứ hai, khi mà chúng ta hành thiền, có nghĩa là chúng ta tiếp xúc thực sự với sự sống. Tại vì thiền quán là tiếp xúc với sự sống trong cái giây phút hiện tại. Chúng ta chỉ có thể gặp mặt sự sống trong cái giây phút hiện tại. Vì vậy, nếu mà chúng ta không tiếp xúc được với cái giây phút hiện tại, thì chúng ta không thực sự tiếp xúc được với cái sự sống. Muốn mà tiếp xúc được với sự sống trong cái giờ phút hiện tại, thì chúng ta phải tương đối có những cái giây phút tự do, có những cái giây phút thánh thiện. Tại vì quý vị biết rằng là trong cuộc sống hàng ngày mình cứ chạy đua với thời gian, có phải không? Vì công ăn, vì việc làm, cho nên mình cứ chạy đua từng giây từng phút. Và càng chạy đua thì mình trong cái cuộc sống bận rộn đó, hỏi có an lạc không? Mình không an lạc. Hỏi có thảnh thơi không? Mình không thảnh thơi. Thành ra như vậy đó, muốn mà chúng ta có được cái giây phút hiện tại thì tức là chúng ta phải có tương đối, phải có tự do. Có nghĩa là chúng ta không bị ràng buộc quá nhiều vào những cái nuối tiếc, những cái ân hận trong thời quá khứ. Tại vì chúng ta càng nuối tiếc, càng xót thương cho quá khứ của mình thì cũng không giúp ích được gì. Tại vì quá khứ thì đã qua rồi, có phải không? Mình có nuối tiếc, có buồn khổ cũng thế thôi. Rồi đó, chúng ta lo lắng, chúng ta băn khoăn về một cái tương lai gần hay là một cái tương lai xa, thì thưa quý vị, ở nơi đó mình cũng không cảm thấy có cái sự an lạc. Là tại vì tương lai, đã nói tới tương lai có nghĩa là cái thời gian chưa tới. Mà thời gian chưa tới, thay vì đó chúng ta làm một cái việc gì có ý nghĩa, thì bây giờ chúng ta lại cứ suy tưởng, mơ tưởng về một cái tương lai nào đó. Thì như vậy quý vị thấy có gì, có lợi ích cho bản thân mình không? Không có lợi ích cho bản thân mình. Càng suy nghĩ về tương lai thì càng chỉ làm rối thêm cái đầu óc của mình mà thôi. Rồi trong hiện tại, trong hiện tại mình làm được cái gì? Nếu mà chúng ta không biết được cái phương pháp hành thiền, không phương pháp biết được cái phương pháp trở về với chính bản thân mình để có một cái cuộc sống an lạc, thì nữa được thay thế vào bằng cái giận hờn, bằng cái đam mê, bằng cái phiền não, thì như vậy không được, có phải không? Tức là muốn như vậy đó, thay vì là chúng ta dùng thì giờ để chúng ta giận người này, để ghét người kia, thì bây giờ mình dùng toàn thời gian đó để chi? Để mình làm gì quý vị? Để mình tập, phải không? Để mình ngồi tĩnh tâm, để mình tìm về với cái sự an lạc của chính bản thân mình, có phải khỏe hơn không? Cứ làm như vậy đó, mình không tạo nghiệp cho bản thân mình, mà mình không tạo nghiệp cho người ta. Đó. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta thấy cái sự sống nó đầy dẫy chung quanh ta, mà nó có rất nhiều cái sự nhiệm màu chung quanh ta nữa. Nếu mà chúng ta bị ràng buộc thì ta không thể tiếp xúc được với nó. Nghĩa là chúng ta có cái sự màu nhiệm, nghĩa là chúng ta thực sự có một cái đời sống thật là thảnh thơi, thật là an lạc. Nhưng mà chúng ta ràng buộc, chúng ta không nhìn thấy được. Thành ở đây đó, thưa quý vị, có một nhà thơ, ông là Quách Thoại, tên là Quách Thoại, thì cũng một cái chiếc bông thược dược ở bên hàng dậu, nhưng mà không biết bao nhiêu người kể qua người lại mà không bao giờ để ý tới cái bông thược dược. Nhưng mà chỉ có một người đứng lại nhìn cái bông thược dược, và ông mỉm cười với cái bông thược dược. Tại vì ông thấy nơi bông thược dược có một cái gì đó nhiệm màu. Thành ở đây đó, khi nào mà quý vị, những cái chung quanh quý vị, những cái đối tượng chung quanh của quý vị, khi nào mà chúng quý vị thấy ở nơi đó có nhiều cái đẹp, nhiều cái hay gợi cho mình, làm cho tâm trí của mình an lạc, thì chính là mình đã có một cái thực tại nhiệm màu. Còn nếu chưa có thì mình thấy rằng mình bị bao vây bởi những cái giận hờn, bởi những cái trách móc, bởi những cái đam mê, hoặc là trong quá khứ, hoặc là trong tương lai, hoặc là trong hiện tại. Như vậy chúng ta chưa có một cái giây phút thánh thiện, chưa có một cái giây phút nhiệm màu. Thành đã trở về kiểm soát những cái hành động có ý thức là một cái phương thuốc thần diệu để mình có thể, để chúng ta có thể rũa bỏ những cái ràng buộc đó, để mà chúng ta tiếp xúc với sự sống trong cái giây phút hiện tại. Khi mà chúng ta kiểm soát được cái hành động của chúng ta, thì việc trước tiên muốn mà tiếp xúc được cái hành động của chúng ta, việc trước tiên quý vị nhớ là quý vị làm cái gì? Làm cái gì? Phải thở. Phải không? Nếu không thở thì chúng ta làm sao? Chết. Một hơi thở ra mà không thở vào nữa thì mình còn là mình không? Không còn. Ô hô ai tai. Cuộc đời bye bye. Hả? Nên là cái như mình không nhìn thấy của mình lần thứ hai nữa. Cho nên cái việc trước tiên á, là mình phải thở, phải lưu ý tới hơi thở. Khi mà chúng ta tiếp xúc với hơi thở thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy mình thoải mái, cảm thấy mình có một cái sự thanh tịnh, và cảm thấy mình có một cái sự an lạc, không lo âu, những ham muốn, những cái phiền não nó không thể nó lung lạc được chúng ta, mà nó cũng không thể thống trị, ngự trị trong cái tâm hồn của chúng ta. Càng thở ta càng thấy hơi thở điều hòa, càng thở mình càng thấy tâm hồn của mình lắng dịu lại, và càng thở mình càng thấy có một cái sự thanh thản cùng với cái niềm vui an lạc của ta, mà do đó càng lúc mình càng cảm thấy vững chãi hơn. Thành để khi nào trong tâm tư của quý vị cảm thấy nó bồn chồn quá, nó lo lắng quá, nó bực dọc quá, thì cái việc trước tiên đừng có bao giờ bắt chước bồn chồn, bực dọc, nóng nảy mà mình đem vung vãi lên người khác như vậy có được không? Không, không được. Khi nào mà mình cảm thấy bồn chồn, bực bội, nóng nảy đó, mình hãy cứ ngồi lại theo dõi hơi thở của mình đi. Chứ đừng có theo cái phàm tánh rồi mình giận cá chém thớt ha, gặp mặt người này là mình trút hết lên cái người đó. Đó là cái nạn nhân của mình, người ta đau khổ rồi thì mình bao nhiêu cái phước báo của mình, bao nhiêu cái công phu tu tập của mình cũng không còn nữa. Thành ra cái lối mà vung vãi như vậy, cái lối rất là nguy hiểm. Thành ra khi nào mình cảm thấy bực dọc, nóng nảy thì mình cái việc trước tiên là mình phải trở về với hơi thở của mình để làm lắng dịu lại những cái cơn đau, những cái phiền não, thì từ đó mình cái tâm tư của mình an lạc, cái tánh của mình càng vững chãi thêm lên. Mà kiểm soát chúng ta, chính ta bằng cái phương pháp nương vào hơi thở, có nghĩa là trở về với chúng ta có thể phục hồi được trọn vẹn cái con người thật của mình. Thân và tâm trở về một mối là nhờ cái hơi thở. Thành ra chúng ta thấy rằng là giữa thân và tâm, nếu mà chúng ta không khéo đó, thì thân sẽ đi một đường, tâm sẽ đi một ngã. Có phải không? Rồi là có nhiều Phật tử nói là tại vì thân của con nó không đi đôi với thân tâm của con, cho nên cái đầu nó không dính với cái óc. Mà cái đầu không dính với cái óc thì nó làm sao? Nó lộn xộn, nó không có thứ tự, sắp xếp không đúng đầu vô đầu hay trần á. Cho nên đầu nó không dính với cái óc. Khi mà thân không đi đôi với cái tâm thì thân làm gì thì thân làm, tâm làm cái gì tâm làm, thành ra không ai trách nhiệm với ai hết trơn. Thành ra bây giờ hơi thở là cái móc nối ha, là cái gạch nối để cho dính liền với giữa thân và tâm. Thành ra quý vị cứ tập như vậy đi. Khi nào mà mình cảm thấy bồn chồn, bực bội, lo lắng, khi nào mình cảm thấy mình phóng thể thì mình ráng ngồi yên tĩnh để trở về với với hơi thở để đem thân và tâm trở về một mối. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy, tức là chúng ta phục hồi được con người của ta trọn vẹn, thì lúc đó ta mới thực sự tiếp xúc được với những gì mà chúng ta đang có, đang xảy ra trong cái giây phút hiện tại. Thì thưa quý vị, đó là sự sống, đó là cái tinh thần tự chủ mà mình cần phải thực tập, cần phải tìm. Kính thưa đại chúng, vì nhận thức được cái điều này, cho nên nhiều người Tây Phương học hỏi giáo lý của Phật và những cái lời dạy của Đức Phật càng nhiều. Thành ra vì vậy, trong cái giới trí thức của Tây Phương, người ta hiểu rõ rằng là Đạo Phật là một cái tôn giáo có một cái nền tảng, có một cái tâm lý học rất là cao, và nói về những cái hoạt động vô cùng phức tạp về của tâm á, thì Phật giáo giảng giải rất là đầy đủ, dạy rất là tường tận và rành mạch, có hệ thống tư tưởng và có thể thỏa mãn được những cái đòi hỏi, những cái thắc mắc về tâm. Theo cái quan điểm của Phật giáo thì tâm hay là thức, tức là cái phần nòng cốt, là cái cột trụ của kiếp người của chúng ta. Tất cả những cái kinh nghiệm, những cái hiện tượng tâm lý như là đau ốm hay là sung sướng, buồn hay là vui, thiện hay là ác, sống hay là chết, thì tất cả những cái kinh nghiệm tâm lý này đều do một cái nguyên lai, không do nguyên lai nào đưa tới cả, mà chỉ đó chỉ là những cái hành động do những cái tư tưởng đúng hoặc là sai của chính bản thân mình tạo nên. Thưa quý vị, trong cái thời gian gần đây đó, không phải chỉ riêng người Phật tử chúng ta học Phật, mà có rất nhiều nhà tâm lý họ không học Phật, nhưng mà họ lại gia công nghiên cứu, khảo sát để nghiên cứu những cái hiện tượng tâm linh, và những cái công trình tìm tòi học hỏi này đã khám phá được, họ thấy được rằng tâm của ta rất là phong phú. Từ trong cái nội tâm, trong cái sâu kín ở bên trong đó, có những cái điều phong phú mà từ lâu nó bị che giấu, nó không có phơi bày ra. Thành ra vì vậy đó mà nếu nói đó, càng nghiên cứu thì người Tây Phương họ càng thích thú, và lẽ tất nhiên là nghiên cứu về tư tưởng của Phật giáo, điều mà đáng nói, điều mà đáng chú trọng, mà có thể nói rằng là một cái nhu cầu gần như là cần thiết nhất trong cái cuộc sống hiện tại ở xã hội này, thì phải nói rằng là cái phương pháp hành thiền. Cái lý do mà chúng ta thấy cái người Tây Phương họ thích tu tập thiền, chúng ta cũng thấy rất là dễ hiểu, là tại vì đó, cái cảm giác cảm thấy không an lạc càng lúc càng gia tăng, mà không phải chỉ riêng ở xứ này mà tất cả các nơi trên thế giới. Cái cảm giác bất an này nó càng nhiều, mà cái nhiều nhất, nổi bật nhất là trong cái giới trẻ. Vì cái điều kiện chúng ta thấy rằng trong cái môi trường hiện tại đó, thường là tiếp xúc với xã hội, cho nên tất cả những người bạn trẻ của chúng ta vừa đi làm rồi vừa chạy đua với thời cuộc, cho nên đó, những cái hiện tượng như là lo lắng, những cái hiện tượng như phiền muộn, những cái hiện tượng như là đấu tranh cho cái cuộc sống sinh tồn, nghĩa là những cái cuộc sống hiện tại làm cho họ không có một cái cảm giác thoải mái, cho nên họ mới đi tìm những cái phương trời mới, những cái cảm giác mới lạ. Mà thưa quý vị, nói về cái chân trời mới hay là những cái cảm giác mới lạ đó, nó có hai cái khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là để làm thế nào để giải tỏa những cái khó khăn, những cái bực bội, những cái phiền muộn của mình bằng cách là dùng cái chất ma túy. Các cái bạn trẻ này họ tin tưởng rằng là chỉ có ma túy mới có thể giải đáp được những cái bất mãn của họ. Thì nhưng mà khi mà họ dùng như vậy rồi đó, khi mà hiểu ra đó, thì tất cả các cái loại ma túy không những không giúp ích được gì cho họ trong cái việc tìm về cái cuộc sống tĩnh lặng, mà tìm về cái cuộc sống thoải mái, mà cái chất ma túy đó nó càng sử dụng ma túy thì làm cho họ càng tiêu hao tâm lực và làm cho tâm lực không tăng trưởng nữa. Thì để từ đó những cái người bạn trẻ đáng thương này đó bị phủ vây bởi những cái đau khổ, bởi những cái nghiện ngập, bởi những cái chứng bệnh mà gần như không chữa trị được. Thì có thể nói rằng là nhiều người bị nhiễm và rất đông người bị chết vì cái trường hợp nghiện ngập này. Một cái chứng bệnh có thể nói là chứng bệnh truyền nhiễm mà có khả năng hứa hẹn đưa bệnh nhân đi đến chỗ chết rất là dễ, đưa bệnh nhân xa rời cái cuộc sống vô chí hướng. Và có thể nói rằng khi mà rơi vào cái con đường trụy lạc bằng chất ma túy thì mình thấy rằng cái cuộc sống của họ không có giá trị nữa. Và một cái chứng bệnh có thể nói rằng là hiện nay trên thế giới bị đe dọa rất là nhiều, nhất là thời đại kỹ thuật như chúng ta. Nhưng cách đây không lâu thưa quý vị, ở bên Việt Nam mình có một cái vụ án, quý vị nhớ không? Cái vụ án của bà Nguyễn Thị Hiệp á, tức là bà từ ở Canada về, bà đem theo 5 kg bạch phiến, tức là bà ở ngoài Trung, bà đi ra cái nhà phi trường Phú Bài để mà trở về Canada, thì họ phát giác ra là bà mang theo 5 kg bạch phiến. Thì cùng một lúc đó là ở bên Canada họ đã phát giác ra, tại vì trước đó một năm thì tụi coi như là giống như FBI ở bên Canada đó, là họ theo dõi, là họ biết một cái tổ chức ở bên Toronto, và họ bắt được và họ tìm những cái dữ kiện có liên quan tới đường dây. Thì khi mà bà Nguyễn Thị Hiệp về đó thì coi như là không biết, coi như là khi mà người ta bắt được đó, bà mang theo 5 kg bạch phiến. Thì trong khi đó chính phủ, thủ tướng ở Canada cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam là đình hoãn, tại vì khi mà bắt được như vậy là họ xử tử, xử bắn. Thì chính phủ ở Canada cũng yêu cầu là khoan xử bắn để họ tìm hiểu thêm. Và ở bên Mỹ, Tổng thống Clinton cũng lên tiếng can thiệp khoan hoãn cái cuộc xử bắn lại để mà điều tra thêm, thì bên Việt Nam họ bắn bà chết luôn. Thì như vậy cái họ biết rằng cái đường dây đó đó, bà Nguyễn Thị Hiệp đó không phải là chính mà là nạn nhân. Đó. Thành ra họ đã bắt được, tìm được đầu dây đầu mối ở bên Toronto rồi, nhưng mà họ chưa kịp tìm ra cái thủ chính phạm thì là bà bị giết. Thành ra chúng ta thấy rằng là rất là nguy hiểm. Khi mà rơi vào cái tình trạng đó là chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Thành ra quý vị thấy rằng cái bệnh ma túy đó, hàng triệu thanh niên đã nhiễm chứng bệnh đó, hàng ngàn người chắc chắn là không thoát được yếu mạng, và hàng trăm ngàn người nghiện nặng hoặc là về tâm lý. Thì khi mà nghiện nặng về tâm lý như vậy đó thì phải tùy theo cái những cái thuốc nhẹ như là cần sa, thì tất cả những cái thứ đó đều làm cho tâm trí của mình hao mòn, làm giảm suy cái khả năng làm việc, và đưa tới là cái tâm tánh nó tan rã đi, nó không có một cái chí hướng để mà sống. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai đó là những cái người bạn trẻ của mình nghĩ rằng đi vào con đường đó có thể giải quyết được những cái phiền muộn, có thể giải quyết được những cái đau khổ cấp bách hiện tại. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai đó, cũng vì để giải đáp cái phiền muộn, những cái sự chao động trong cuộc sống, mà những người bạn trẻ có được những cái sự hướng dẫn, thì những cái vị này tìm về với tín ngưỡng. Nhưng mà khổ thay đó là có những cái tín ngưỡng họ lấy những cái tín điều làm cái nền tảng, những cái câu hỏi về cái thế giới nội tâm cũng không được giải đáp. Và đối với cái tâm trí tìm tòi cái giá trị mà được người ta đặt vào những cái sắc thái vật chất mà vốn dĩ trong đời sống hiện tại chúng ta thấy nó nông cạn quá. Thành ra vì vậy đó mà cũng không có giải đáp được những cái thắc mắc của những cái bạn trẻ hiện tại. Thì thưa quý vị, nói về cái kiến thức về vật chất khoa học kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy đó là cái loại hiểu biết, mà cái hiểu biết đó lẽ tất nhiên là nó rất là rõ ràng. Tại vì muốn làm cái gì phải có chứng minh rõ ràng, như là cái công thức 2 lần 2 là 4 vậy thôi. Nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà nó, thưa quý vị, nó cũng không đem lại một cái câu giải đáp nào cho cái tâm lý của chúng ta. Là tại vì vấn đề thế gian, vấn đề con người, thì cái loại hiểu biết này nó không phải cứng nhắc như vậy, mà nó cần có một cái sự uyển chuyển, và nó cần có một cái sự hiểu thấu cái tâm trạng của mỗi người. Quý vị có đồng ý không? Tức là nếu mà giải quyết vấn đề mà chúng ta không hiểu được cái tâm trạng của mỗi người thì không giải quyết được. Bạn đem vào những cái công thức 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6 là không bao giờ giải quyết được. Thành ra từ đó chúng ta thấy thưa quý vị, thành ra từ đó chúng ta thấy rằng những cái người bạn trẻ này đó cần một cái phương thuốc để mà cứu chữa cái bệnh rối loạn, cái bệnh quay cuồng của thế gian vật chất. Vì vậy mà họ phải tìm về với cái cuộc sống an lạc và vắng lặng. Mà khi họ biết tìm về với cuộc sống an lạc và vắng lặng thì cái pháp hành thiền của Đức Phật có khả năng tạo những cái biến đổi sinh lý và tâm lý của họ. Lẽ tất nhiên á, khi mà tạo được cái sự biến đổi về sinh lý và tâm lý thì những cái biến chuyển này nó có lợi về cái mặt tâm lý và gây ảnh hưởng tốt đến cái cuộc sống của họ. Ngay cả như bây giờ đây, quý vị, khi mà trong cái tâm lý của quý vị hồi hộp quá, lo âu quá thì quý vị thấy sao? Cái nhịp tim của mình nó gia tăng, có phải không? Càng lo lắng nhiều, nhịp tim càng gia tăng. Mà lo lắng quá độ nhịp tim gia tăng rồi thì sao? Đứt hơi thở, đứng tim. Nên như vậy mình thấy rằng là nó rất là nguy hiểm. Thành ra ở đây đó, cái về cái phần mà ảnh hưởng tốt đẹp đó, nó làm cho nhịp tim trở lại bình thường. Cái áp huyết của máu nó cũng từ từ nó hạ thấp. Và tất cả những cái sắc thái thuộc về cái hệ thống tuần hoàn máu huyết của chính bản thân mình nó cũng trở lại bình thường. Cái lý do đó mới nghe qua nhiều quý vị chúng ta dường như không có tin, có phải không? Nhưng mà thực sự đó, càng nghiên cứu, tại vì sao? Tại vì khi mà mình lo lắng nhiều đó thì máu trong cơ thể của chúng ta vẫn cứ 6 lít cứ luân lưu trôi chảy trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta bị máu cao? Quý vị biết tại sao cơ thể chúng ta bị áp suất cao không? Bị áp huyết cao không? Là tại vì đó mình á, cái động mạch tĩnh mạch trong cơ thể của mình nó giống như cái ống nước vậy đó. Nhưng mà cái ống nước là một là bằng ni lông, hai là bằng sắt. Cho nên á, là nó không bị co giãn. Nhưng mà cái ống bằng ni lông hay là bằng sắt, nhưng mà cái lưu lượng chảy của nước qua đó mỗi ngày, những cái chất dơ nó đóng vào, nó bám vào, đến một cái lúc nào cái ống nó cũng nghẹt chứ, có phải không? Nhưng mà cơ thể của chúng ta nó không nghẹt cái kiểu đó. Mà cơ thể của chúng ta cứ khi mà chúng ta lo lắng đó thì những cái động tĩnh mạch của chúng ta nó bị co lại, nó rút lại, thành ra máu nó dồn lên, cho nên áp suất máu nó cao. Thì bây giờ chúng ta thực tập thiền làm cho toàn bộ thân thể của chúng ta nghỉ, thảnh thơi, thoải mái, an lạc, thì tất cả những cái động tĩnh mạch đó từ từ nó trở lại quân bình. Mà trở lại quân bình thì làm sao? Máu nó bình thường, cái nhịp tim nó cũng đập bình thường. Đó là cái lý do tại sao mà ngồi thiền có thể trị được những cái chứng bệnh như vậy. Thì không nói, chắc quý vị cũng biết rằng là trong cái cuộc sống của chúng ta đó, nếu nói về an lạc cũng có, nói về hạnh phúc cũng có, nhưng mà thường thì chúng ta thấy nó đau khổ nhiều hơn là an lạc hạnh phúc, có phải không? Có ai mà bảo đảm rằng là mình chưa bao giờ gặp đau khổ không? Không ai bảo đảm được. Nó không gặp cái đau khổ kiểu này, nó cũng gặp đau khổ kiểu khác. Không gặp cái sự rối loạn kiểu này, nó cũng gặp sự rối loạn kiểu khác. Rồi rốt cuộc chúng ta vẫn thấy rằng là cái sự đau khổ, phiền muộn chúng ta nhiều hơn là cái an lạc. Thành ra vì vậy đó, mỗi cá nhân của chúng ta đó có cái đau khổ, có cái không như ý, là tại vì mình biết rằng là mỗi loài mình không biết cùng chung một thể tánh với mọi người và tất cả mỗi cái loài khác. Và từ đó những cái sự u mê đó nó phát sinh ra không biết bao nhiêu là cái phiền muộn. Tại vì mình biết rằng đến với một cái người đó, có bao giờ mà mình được như ý đâu. Đến với một người nào đó khó mà gặp cái tâm tánh hợp với mình, có phải không? Lẽ tất nhiên á, là cũng có những cái chướng mà có thể xảy ra. Nhưng mà tất cả những cái chướng đó, đó khi mà mình không vừa ý thì mình sao? Mình bực chứ sao? Mà mình bực thì tất nhiên là mình không vừa ý thì mình buồn, mình phiền. Đó. Thành ra tìm được một cái người bạn mà có thể là vừa ý với mình không phải là dễ. Thành từ đó mình mới có cái tâm hồn nó rối loạn, nó mới có cái tham đắm, nó mới có cái giận hờn. Rồi từ đó mình cũng có cái sự kiêu căng, cái sự nghi ngờ, rồi những cái tật đố và những cái sợ hãi. Thành ra tất cả những cái đó nó từ đâu? Tất cả những cái đó nó sinh ra do từ đâu? Nếu mà mình sáng suốt á, thì không có những cái thứ đó đâu, có phải không? Như vậy tất cả nó từ đâu? Từ vô minh chứ gì nữa. Xin quý vị vỗ cho Tràng pháp tay. Nên mình biết chắc là khi mà mình á, cái tâm hồn mình rối loạn thì chỉ vì mình chạy theo một cái ảo ảnh nào đó, có phải không? Tâm hồn mình rối loạn chỉ vì mình không làm chủ được lấy mình. Rồi đó, tâm hồn mình tham đắm, mình giận hờn, mình kiêu căng, mình nghi ngờ, mình tật đố, mình ghen ghét người ta, mình sợ hãi người ta, thì đó là tất cả những cái thứ đó đều phát xuất từ nơi vô minh mà ra. Nếu mà mỗi người chúng ta biết được cái phương cách tịnh tâm để mà nhìn lại con người thật của mình, để quán chiếu sâu sắc vào cái lòng sự vật, thì ai cũng có thể đạt tới cái sự hiểu biết như nhau. Và cái sự hiểu biết này có thể làm tan được những cái phiền não, những cái đau khổ, và từ đó mình mới có được, mình mới phát sinh được những cái sự chấp nhận về cái niềm tin yêu đối với một người. Thành là đến với một người là quý vị cứ để ý cái tâm lý coi. Mình á, có chấp nhận được cái hành động, được cái tánh tình của người đó thì mình mới thương họ được, có phải không? Khi mà mình chưa chấp nhận họ được á, là mình còn có cái ranh giới, thì có cái ranh giới là mình không thương họ được. Thành cái tính tình, nhưng mà cái điều á, quý vị biết rằng là cái tính tình của con người dù là độc ác đến đâu đi nữa, nhưng mà tất cả cũng đều do những cái điều kiện tâm lý và sinh lý và tất cả những cái môi trường sống chung quanh của xã hội mà tạo thành, chứ không phải từ khi cha sinh mẹ đẻ ra mà có liền. Quý vị có đồng ý không? Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta không oán ghét, không giận hờn cái người đó, mà trái lại chúng ta càng thương, và mình phải cố tình chuyển hóa cái người đó. Chuyển hóa người đó không phải là mình chuyển hóa trực tiếp người đó. Nếu mà mình thấy cái người đó mà mình kêu rằng mình thương, mình tới mình dạy dỗ trực tiếp với người đó, quý vị thấy nó có hiệu nghiệm không? Nó có, nhưng mà cái xác suất cái hiệu nghiệm nó rất là ít. Tại vì mình biết rằng á, sở dĩ mà có cái tánh cao có khó chịu là cái bản thân con người nó một phần nó đã khó, nhưng mà cái điều kiện chung quanh của xã hội đó nó càng làm cho cái bản tánh nó khó hơn. Cho nên á, mình chuyển hóa người đó có nghĩa là mình phải làm sao chuyển đổi luôn cả cái môi trường sống chung quanh họ, thì mình mới có thể mình chuyển hóa họ được. Cái môi trường và sống của xã hội với một cái nhận thức như vậy đó, khi mình biết như vậy đó, mình không oán hận họ, mình thương xót như họ. Mà thưa quý vị, có thương xót họ, mình mới có thể ra tay hành động để mà mình chuyển hóa con người của họ. Mà chuyển hóa con người của họ phải chuyển hóa cái hoàn cảnh của họ thì nó mới được, nó mới thành tựu. Tức là mình thấy thương họ mà mình nói cái người đó tôi thương quá ha, mình ngồi mình cứ nói thôi, mình ngồi mình nói mình thương họ, nhưng mà cái thương của mình nó không chuyển đổi được gì họ hết. Muốn như vậy đó, tức là mình phải ra tay, mình hành động, có nghĩa là mình tới với họ, mình chuyển hóa trực tiếp của họ. Chẳng hạn như mình thương một cái người ăn xin, có phải không? Mình thương người ăn xin đó, mình không phải cái người đó tội quá ha, nghèo khổ quá ha, cứ ăn xin đầu đường xó chợ, không có nhà ở, không có cơm ăn ha. Mình ngồi mình thương như vậy đó, không giúp ích được gì cho họ, mà mình đem tới cho họ một nắm cơm, đem tới cho họ một cái manh áo, như vậy đó làm sao mình mới chuyển hóa được họ chứ. Thành ra khi mà mình cho họ ăn rồi, cho họ uống rồi, cho họ mặc, cho no ấm rồi, bây giờ mình muốn mà có ăn phải làm như vậy, muốn mà mặc ấm phải làm như vậy đó, thì làm sao mà họ không nghe được, có phải không? Nên là mình phải chuyển hóa họ, có nghĩa là mình hiểu cái hoàn cảnh họ, không phải chỉ nói, mà mình dấn thân vào sự việc để mình chuyển hóa họ, để rồi từ đó mình mới có thể dắt họ đi vào cái con đường đạo, cái con đường tốt. Con đường mà Đức Phật Ngài đã vạch ra là con đường hiểu biết để mà thương xót và hành động, chứ không phải Đức Phật Ngài vạch ra ngồi để mà nói suông. Không phải Đức Phật ngồi vạch ra để mà mình nói mà mình không hành động. Thành ra ở đây đó, cái yếu tố muốn thương yêu là mình phải hiểu biết. Hiểu biết tức là cái chìa khóa của cánh cửa giải thoát. Mà muốn đạt được sự hiểu biết thì con người phải sống thức tỉnh, từng giây từng phút thức tỉnh để tiếp xúc, để nhận diện, để nhìn thấy tất cả những cái sự vật vật, tất cả những cái đó đang xảy ra chung quanh của chúng ta. Càng nhìn chúng ta càng cảm thấy sâu sắc, và khi chúng ta nhìn một cách sâu sắc như vậy vào hiện tượng thì hiện tượng đó nó sẽ phơi bày chân tướng ở trước mặt của chúng ta. Nó không có cái gì mà coi như là xa vời. Thì như vậy đó, đó là cái bí quyết chánh niệm. Và thưa quý vị, chỉ có cái con đường duy nhất là con người phải thông suốt bí quyết này thì chúng ta mới có thể tự làm chủ được lấy mình. Còn nếu mà chúng ta không thông suốt được cái này đó, thì mình có nói trăm ngàn lần đi nữa, mình cũng không thông suốt được cái bản thân của mình. Mà khi mình không thông suốt bản thân của mình, không làm chủ được lấy mình, thì mình đòi chuyển hóa ai? Không chuyển hóa ai được hết, có phải không? Thành ra cái con đường của Đức Phật Ngài dạy là mình phải thấy cái hiện tượng. Càng muốn thấy hiện tượng thì mình phải có một cái nhìn sâu sắc vào cái cuộc sống hiện tại để mình tự làm chủ tâm lý, tự làm chủ bản thân của mình. Mà như có lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, tự làm chủ với mình, tự làm chủ bản thân của mình có nghĩa là mình làm chủ được những cái hiện tượng, những cái cảm kích, những cái xúc động, những cái ưa thích, những cái chán ghét chính bản thân mình. Có được như vậy đó thì mình mới có đem được cái nguồn năng lực đó đến với mọi người. Thì thưa đại chúng, cái bí quyết mà muốn có một cái tinh thần tự chủ, muốn làm chủ được chính bản thân của mình là như vậy. Thì đây là một cái gợi ý ha. Nhưng mà phần còn lại đó là phần của quý vị. Thành ra trong đời sống của mình, nó không phải đơn thuần mình nghe mình không làm thì mình không có cái cuộc sống tự chủ. Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy, mà hôm nay chúng tôi cũng xin truyền đạt đến quý vị như vậy. Tất cả những cái giáo pháp của Phật là màu nhiệm, màu nhiệm trong cái cuộc sống hiện tại. Nhưng mà nếu chúng ta không hành thì trong hiện tại chúng ta chưa thấy được màu nhiệm. Và lẽ tất nhiên cái tinh thần màu nhiệm này, tinh thần từ chủ này, mình cũng không hướng dẫn được đến cho ai. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Dạ, A Di Đà Phật. Yeah,